Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba, ngày 16 tháng 3 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ học kinh với chúng xuất gia, và chúng ta đang học về chú Lăng Nghiêm kỳ thứ 17 với chủ đề là sen nở ban mai. Hôm nay là kỳ thứ 18. Sen nở ban mai kỳ thứ 18. Trước khi mà mình tiếp tục á, thì mình sẽ trả lời một câu hỏi, và nó cũng liên quan đến cái bài học của mình. Thì có một Phật tử gửi một câu hỏi về, hỏi rằng tại sao trong những cái bản chữ Phạn, những bài thần chú thì cái chữ nó rất là ngắn, mà khi mình đọc ra tiếng Việt á, thì cái chữ nó dài. Thì cũng đúng như vậy. Nếu mà mình, bởi vì cho nên khi mình tra cái chữ Phạn ở trong bản chú Lăng Nghiêm này á, và để cho nó tương đồng cái âm với lại cái bản mà phiên âm của mình á, thì rất là cực. Tại vì thứ nhất là cái phiên âm, cái âm điệu nó cũng khác, và cái chữ của mình nó nhiều, mà đi tìm được cái chữ phản đúng cái chữ của nó thì rất là cực. Đại chúng nhớ là tất cả những kinh điển phần lớn á, đều dịch từ tiếng Phạn. Phạn thì có hai loại, một là Nam Phạn, hai là Bắc Phạn. Nam Phạn là Pali, Bắc Phạn là Sanskrit. Và tất cả những cái chữ ở trong kinh đó, phần lớn là người ta dùng tiếng Phạn để nói lên cái tính cách trang trọng. Vì vậy người Ấn Độ khi những cái buổi lễ thì người ta dùng cái tiếng Phạn, rồi tiếng Phạn để hành lễ cho trang nghiêm. Và người ta quan niệm rằng khi mà đọc những cái lời kinh tán thán thì nên giữ cái nguyên âm, đọc cho nó có cái sự tôn trọng và linh thiêng. Cho nên người Ấn, người ta tụng nguyên chữ như vậy. Và ngài Huyền Trang á, khi mà ngài dịch kinh, ngài cũng cùng một cái quan điểm như vậy. Cho nên các bài thần chú không có dịch, mặc dù những cái chữ trong chú nó đều có cái nghĩa hết, nhưng mà không dịch là vì các ngài muốn giữ nguyên âm như vậy, để khi tụng lên nó có sự nhiếp tâm và sự trang trọng, sự cung kính. Vì vậy thôi. Nhưng mà vì để nguyên âm chứ không phải là nó không có nghĩa. Ở đây chúng ta học là chúng ta học lượt qua cái nghĩa để chúng ta hiểu được cái đại ý, à những bao chú mà chúng ta tụng nói cái gì. Nhưng khi chúng ta tụng thì chúng ta vẫn tụng cái nguyên xưa tới giờ. Điều thứ hai là đại chúng nhớ là những cái kinh điển của mình á, phần lớn là mình ảnh hưởng chung cùng một cái hệ thống kinh điển với người Trung Hoa. Cho nên các tổ từ Ấn Độ sang Trung Quốc, rồi học tiếng Trung Quốc, mới dịch kinh từ tiếng Phạn ra tiếng Trung Quốc, rồi mình mới lấy cái tiếng Trung Quốc đó mình dịch lại cái tiếng của mình. Thì trường hợp như vậy gọi là dịch gì, là phiên gì, phiên dịch, hiểu không? Chữ phiên á, theo từ điển của cụ Thiều Chủ á, thì chữ phiên nghĩa là dịch cái chữ nước này sang chữ nước nọ, gọi là phiên. Thí dụ như mình nói là phiên chữ Anh ra tiếng Việt đó, T từ chữ tiếng Mỹ, tiếng nước tiếng nước Anh mà ra tiếng Việt là phim. Từ chữ chữ Phạn ra chữ Hán là phim. Rồi lấy từ tiếng Hán sang dịch ra tiếng Việt gọi là phim. Đó là cái cách giải thích của cụ Triều Thụ, cụ Thiều Chủ ở trong cái quyển từ điển Hán Việt của ngài. Thì mình phiên nó có hai loại. Một là mình phiên dịch, nghĩa là mình dịch ra cái nghĩa đó. Hai là mình phiên âm, mình chỉ sao nó lại thôi. Ví dụ cái chữ là Pratimosa là nguyên thủy tiếng Phạn là Pratimosa, và người Trung Hoa đã âm cái chữ Pratimosa là gì? Ba la đề mộc xoa, viết rõ ra ba la đề mộc xoa. Tại sao? Tại vì người Hoa và mình không có một cái cách viết chữ dính với nhau. Thí dụ như tiếng Mỹ có chữ dragon, chữ PR cũng được, priority, thí dụ vậy. Thì người Việt của mình không có cái cách viết như vậy. Cho nên vì vậy cho nên có những cái chữ mình phải phiên âm đúng cái chữ. Thí dụ như chữ mình đọc là chữ thí dụ như tiếng Mỹ đó, chữ bio đọc là bio. Nhưng mà nếu mình âm lại cái chữ đó cho người Việt mình đọc đó, là b a ba i bai rồi o bio, tại vì nó viết là hai chữ. Hiểu ý không? Thì tiếng Mỹ nó cũng vậy thôi. Tiếng Mỹ nó cũng có những chữ nó chỉ có vậy thôi. Cho nên mà đọc sớ cầu an cầu siêu mà gặp tên Mỹ là cả một vấn đề. Thí dụ như anh nói tên là thí chí cô đó của tên là người mất hay là người bệnh, nó tên là Nguyễn Sophia. Thì mình đã biết, người biết đọc là đọc rõ về Sophia. Nhưng mà nếu một vị nào ta âm vô là Sophia thì phải viết cái chữ rõ ra Sophia. Thật ra đó là cách tại sao cái chữ phiên của mình nó dài ra, vì mình viết âm, lấy cái âm mà viết thành chữ, cho nên buộc lòng nó phải dài hơn. Lấy cái sound của người ta mà sound lại cái tiếng của mình, thì đã nói là phiên theo cái tiếng của mình thì phải phiên làm sao để cho mình dễ đọc. Thí dụ như chữ Nam Mô, tiếng Phạn là viết một chữ thôi, Nam Mô, Nam Mô. Mà khi mình viết ra tiếng Việt của mình là Nam Mô, thành là hai chữ. Phải không? Tiếng Việt tiếng là Sakya, một chữ thôi. Nó là một chữ thôi, Sakya. Mà khi mình âm ra cái tiếng của mình là gì? Thích Ca. Thật là Thích Ca là Sa. Nếu mình viên âm đúng là Sakya. Bí Khu. Mình đọc mình với âm là Bí Khu. Hay là mình đọc theo Phạn là Bí Sô, Bí Sô Ni. Cho nên kinh Dược Sư á, Bí Sô, Bí Sô Ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Si Ca là gì đó, Upasika và Upasaka, để thôi. Cho nên hai cái cách phiên, một là phiên âm, hai là phiên dịch. Mà phiên dịch thì dịch cái nghĩa, mà có những cái chữ chữ Phạn nó một chữ nó nghĩa như vậy, hay là chữ Hán nó một chữ nó như vậy đó. Nhưng mà khi mình muốn diễn đạt ra tiếng Việt phải nhiều chữ hơn, phải nhiều chữ hơn. Tại vì khi mình đã nói là dịch thì phải dịch cho nó rõ ràng thì người ta mới dễ biết cái câu đó làm sao. Cho nên á, nhiều khi người ta dịch đó, người ta theo sát chữ Hán thì dịch thì cũng ra, nhưng mà cái nghĩa nó không bằng những vị mà người ta dịch, mà người ta lấy cái ý xong người ta giảng nó giảng dịch rộng ra thì mình đọc vô là mình hiểu liền. Mình dịch, mình đọc, mình hiểu liền. Còn người ta dịch sát cái ý đó thì người nào phải hiểu rõ lắm thì mới hiểu được. Cho nên thường thường á, các vị mà người ta dịch kinh á, người ta có cái bản, nếu người ta có được nhiều bản dịch, và đồng thời nếu người ta được có được nguyên cái bản nguyên thủy cái chữ đó đó, người ta sẽ dễ hơn. Giống như mấy ngày nay á, khi mà ngồi mà nghiên cứu mấy cái chữ này á, thầy phải tìm, thầy lấy cái bản phiên âm rồi phải không, thầy phải coi lại cái bản tiếng Phạn, xong rồi coi cái giả cách dịch của vị này, coi cách dịch của vị kia, và đồng thời thầy phải coi cái dịch của tiếng Anh, phải có cái bản tiếng Anh dịch để mình coi cái tiếng. Nhiều khi á, những cái chữ kia nó làm mình không hiểu, mà nhờ cái chữ tiếng Anh đó thì mình lại rõ cái nghĩa ra. Hồi trước ở đây có một cô Phật tử người Hồng Kông như vậy. Cô đọc kinh, mà cô là người Hoa, cô đọc chữ Tàu. Nhưng mà khi mà cô đọc vô, cô không hiểu được cái nghĩa đó là cái gì. Thế cô chạy lên, thì mình mới đưa cái quyển kinh đó bằng tiếng Anh. Cô đọc xong cô hạnh phúc quá, cô nói là nhờ cái chữ tiếng Anh đó mà nó làm cho cô hiểu được cái nghĩa này. Tại vì nhiều khi tiếng Anh cái chữ nó đơn giản, mà có những cái chữ tiếng Anh á, tiếng Anh nó cũng vậy, có những cái chữ xưa, có những cái chữ xưa người ta dùng, mà bây giờ mình tra từ điển là à, cái chữ này nó nghĩa vậy đó, nhưng mà tại sao người ta không dùng cái chữ hồi xưa, chữ bây giờ dùng cho nó dễ. Thí dụ như mình trong cái lịch năm nay là Year of the Ox, chứ không ai mà đi, mặc dù con ox nó với con cow, nhưng mà nếu mình để lên cái chữ văn chữ mà Year of the Cow nghe nó không có thông, nó vậy thôi. Mặc dù cow với ox là nó cũng tương vậy đó. Thật ra khi mà người ta dịch thì người ta cũng phải tìm cái chữ, cũng có những cái chữ văn chương và những cái chữ người ta nói cho thông thường, phải không? Thí dụ như mình hằng ngày mình nói nè, ăn không, phải không, đó là tiếng địa phương của người miền Nam. Nhưng mà thậm chí người miền Nam khi viết thành chữ cũng không thể, khi không thể viết trong một cái văn bản là phải không, phải gì, phải không, có phải vậy không, chứ không ai nói là có phải vậy không. Không là cái tiếng của mình nói hàng ngày, rồi khi đi vào chữ nghĩa thì mình phải viết cái chữ nó ra vậy. Cho nên nói thêm một chút để đại chúng có khái niệm là khi mình đọc vô cái bản thì mình mới thấy là có nhiều cái chữ, mặc dù cái chữ Phạn nó chỉ có một chữ vậy thôi. Thí dụ một chữ thôi, tiếng Phạn là Vajra, viết cùng một chữ thôi, Vajra, nhưng mà khi mình âm là gì, Bạc Sara. Tại vì mình phiên gì, phiên âm. Cái chữ J á, người ta đọc nó nhẹ đi. Tiếng Pháp cũng vậy, có những chữ nó silence, nó viết vậy mà không đọc được. Cho nên mình, nếu các vị mà người ta các, đó là lý do người các vị mà âm lại thì các vị phải âm làm sao để cho cái người nước mình đọc được. Nếu mà mình đã nói là phiên âm ra cho người Việt mình đọc mà cái chữ của mình phiên nó không rõ nữa thì làm sao ta đọc? Đã nói là phiên cho người mình đọc mà. À. Rồi thì mình trả lời cái chỗ đó. Bây giờ mình bắt đầu mình tiếp tục câu thứ 125 trong đệ nhất Lăng Nghiêm là câu 125. Hôm trước mình học câu 124 chưa? Chưa. Không, mình học tới 123 rồi. Mình đọc tới học tới Kim Cang Thủ rồi. Bây giờ câu 124. 124 là Tỳ Địa Gia Kiền Giá Na Ma Rị Ca. Tỳ Địa Gia là chú Pháp, Kiền Giá Na là hoàng kim, Marika là hoa mang, tức là cái vòng hoa đó. Ý nói là các cái thần chú này kết lại như một cái vòng hoa vàng. Tỳ Địa Gia Kiền Giá Na Marika Khất Tô Mẫu Bài Yết Ra Đá Na. Khất Tô Mẫu là một cái ánh sáng màu hồng, nó chiếu khắp ra như một viên bảo châu chiếu khắp ra ánh sáng màu hồng. Nếu dịch cái câu ra vậy đó, Khất Tô Mẫu bày ra đá là một viên bảo châu chiếu ra ánh sáng màu hồng. Bệ Rô Giá Na, Bệ Rô Giá Na là phiên từ cái chữ Vero Kana, là Tỳ Lô Giá Na đó, phải không? Cái chữ mà Bệ Lô Giá Na đó mình âm là Tỳ Lô Giá Na, thì cái chữ Tỳ Lô Giá Na nghĩa là biến khắp cùng, biến khắp, dịch là biến nhất thiết xứ, biến cùng, biến cùng khắp, đem cái ánh sáng đó, đem cái ánh sáng hoàng kim chiếu rộng đó chiếu cùng khắp, hướng về mỗi mỗi người, mỗi gia đình. Câu rị gia là hướng về mỗi gia đình. Dạ ra thô sắc ni sam là vô là lợi ích, là vô lượng tịnh quang. Tịnh quang là ánh sáng trong sạch. Dạ ra thô sắc ni sam, ánh sáng trong sạch, lợi ích. Có những ánh sáng nó chiếu tới, nó làm cho mình được lợi ích, the benefit, we benefit from the light. Và có những ánh sáng nó chiếu tới, nó không làm cho mình lợi ích. Bây giờ ví dụ ha, thí dụ trong một cái bữa đó mình lái xe ban đêm á, một cái xe đi ngược lại với mình, nếu như mà họ bật cái đèn pha, flashlight, thì mình là cái người đi ngược lại với họ, mình có dễ chịu không? Không dễ chịu. Cũng là một ánh sáng. Rồi bây giờ mình muốn cho họ biết rằng cái ánh sáng của họ khó chịu quá, và nhắc cho họ theo cái luật lái xe đường đường freeway vào ban đêm, anh có quyền mở đèn pha. Nhưng khi anh thấy có một chiếc xe khác đi ngược lại thì anh phải tắt cái đèn pha đó đi, để làm cho người đỡ đỡ ở cái đường kia đi ngược lại với người anh đó không có khó chịu. Và nếu như lỡ họ quên thì mình làm gì? Mình flash lên một cái thì họ, để nhắc họ là họ đang mở flashlight, họ lập tức họ tắt. Cái người mà lịch sự là người ta thấy mình nhấn một cái đèn flashlight của mình thì họ sẽ tắt cái flashlight của họ. Tại vì sao? Tại vì trong cái lúc ban đêm đi đường khó đi như vậy, anh có cái đèn xe, nhưng anh được quyền mở cái ánh sáng lớn hơn, sáng hơn để anh thấy đường anh đi. Nhưng cái ánh đèn nó chói ngược lại, nó làm chói mắt của cái người đi ngược lại với anh, thì họ sẽ không thấy đường để đi. Cho nên anh phải biết tắt cái đèn đó đi, để cả hai bên đi cho nó thuận lợi. Đó là một cái ví dụ. Thì có những cái ánh sáng nó chiếu tới, nó làm cho mình được lợi ích, nó làm cho mình được nhẹ nhàng, phải không? Trong cuộc đời này có những cái nó tới với mình, có thể nó làm cho mình dễ chịu, và có những cái nó làm cho mình không dễ chịu. Nhưng mà mình coi chừng, nhiều khi nó sáng quá đó, nó sáng quá. Ở đây nhiều khi cuộc sống của mình cái gì cũng thuận lợi hết, mà thuận lợi hết thì chưa chắc mình biết tu. Cho nên nhờ có những cái trục trặc lâu lâu. Giờ đây là ánh sáng của thuận lợi. Ánh sáng này là ánh sáng làm cho mình dễ chịu. Cũng giống như khi mình đi khai thị cho người mất, nói nhớ đi theo ánh sáng của Phật Di Đà. Ánh sáng Phật Di Đà là ánh sáng màu trắng dễ chịu. Còn ánh sáng của những con đường chiêu dụ mình là ánh sáng rực rỡ, chói lọi, làm cho mình khó chịu. Thường thường cái chỗ nào mà đèn đuốc rực rỡ, nhiều màu sắc, trong một cái downtown, trong một cái con đường phố, thì thường những chỗ đó là những chỗ, những cái trò chơi, những cái chỗ mà nó hấp dẫn con người. Đây là một cái ví dụ. Dạ ra thô sắc ni sam là ánh sáng. Ánh sáng này là ánh sáng thanh tịnh và là tịnh quang. Ánh sáng đó làm cho người ta dễ chịu và mang lại lợi ích. Câu thứ 128, Tỳ Chiết Lam Bà Ma Ni Giá. Tỳ Chiết Lam Bà là khai mở con mắt như một cái viên châu ngọc mà chiếu sáng ra. Ma Ni Giá là ngọc Ma Ni. thì Diết Lâm Bà là khai mở. Open your eyes, beautiful and shining like the jade called Mani. Thường thường chữ Mani là tiếng Phạn dịch là ngọc như ý. It's kind of a jade. Câu 129 là Baksara Kana Baksara Kana Kabaraba. Ánh sáng chói rực của kim cang. Baksara là Vajra. Ánh sáng này hồi nãy là ánh sáng của châu ngọc, bây giờ là ánh sáng của kim cang. The light of diamond, Vajra. Nhưng mà nhớ là cái chữ diamond này không có nghĩa là một cái diamond như bình thường ha. Trong kinh mà hay nói tới chữ kim cang, mặc dù nghĩa là diamond, nhưng mình phải biết rằng đó là ánh sáng của cái gì đó nó vững chắc. Stable. Stability light. 130 là Lô Xà Na Bạc Xà Ra đúng trị giá. Đây là cái miệng kim cang, mouth of Vajra, tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho chánh ngữ, right speech, tượng trưng cho lời nói của mình nó phải có một cái định lực. Cho nên thí dụ như mình tụng kinh á, mình tập mình tụng rõ chữ á, nó cũng là một cái hình thức thực tập. Từ khi mình đọc kinh mà mình đọc chữ nghĩa cho nó rõ ràng thì nó cũng là một loại kim cang của miệng, phải không? Mình nói cái gì mình nói cho nó rõ ràng cũng là một loại kim cang, tại vì cái tư duy của mình nó đi ra lời nói. Và lời nói đó làm cho người ta nghe, người ta hiểu rõ, đó là kim cang. Kim cang miệng là Rosana Baksara đúng trị giá. Thế đa giá Camara. Cái chữ nguyên cái chữ đó nó chỉ một cái nghĩa là màu hồng. Saksa Thibaraba. Saksa Thibaraba là cái mặt của mình. Cái mặt của mình nó là một cái diện mặt, nó là cái mặt của một cái vầng trăng. Nếu mà hai câu này mà ráp lại là vầng trăng màu hồng, diện mạo, cái diện, cái mặt của mình sáng đẹp của màu hồng. Thế đa giá Camara Sát Sa Thi Ba Ra Bà là diện là mặt á, mặt trăng, mặt của ánh phía the moon face, có cái ánh sáng của màu hồng là cái chữ trên đó. Thế đa giá Camara Thế đế di đế, cái chữ như giống như cái chữ này nè, thật ra nó có một chữ mà mình phải âm tới bốn chữ. Ê đế di đế, ê đế di đế là gì? Exactly, như thế. Tại vì khi mình nói cái gì xong rồi đó, ví dụ như những cái chuyện như là tỏa ra ánh sáng là làm lợi ích nè, rồi cái ngôn ngữ của mình làm cái miệng của mình đó là kim cang nè, rồi tỏa ra được cái, rồi cái mặt của mình là màu hồng nè, nói hết mấy cái đó rồi cuối cùng như vậy, tức là xác định. Tức là những cái đó nó là chính xác như vậy. Từ đầu nói xong hết rồi. Ê đế gì đấy, như thị. Mẫu đà ra, chiếc ngoa, mẫu đà ra phiên âm từ một chữ Phạn thôi, vứt ra. Vứt ra là gì? Là cái ấn. Bây giờ á, mẫu đà ra yết noa là tất cả những cái ấn. Chữ yết noa là chúng, là cái group, là o. Mẫu Đà Rai là tất cả các ấn, mà tiếng có khi ta dịch một chữ là chúng, thì chúng là cái nhóm đó. Chúng này là chúng gì? Bệ à, gì à, Mẫu Đà Rai no, ta bệ ra sám là thụ, là bảo hộ. Phật Phạm Đô là nâng lên, đưa mình qua bên bờ bên kia. To protect, to lift you up and to move you all across to the other shore. Thí dụ như có một ai đã tới Phật, nói xin Phật tiếp độ cho con, thì Phật chỉ cần đưa cái ấn, thì người đó coi như là hạnh phúc. Và có nhiều khi người đó đang buồn quá, mình đưa cái tay mình ra, mình nắm tay người đó. Người đó đang sợ sệt không dám qua đường, mình tới mình nắm tay người đó, mình dẫn người đó qua đường. Cái nắm tay đó là một cái ấn, và cái đó là mudra ignore, bảo hộ, tức là người đó feel safe. Là gì? Ta bệ ra sáng. Phật Phạm Đô dẫn họ qua bờ, dẫn họ qua bên đường bên kia. Thì ở tiếng Anh nó dịch là all these happy beings to be my God. Tất cả những các vị được tôi bảo hộ rồi. You are happy beings. Cho nên trong cái pháp mật đó, nó có ba cái mật nè: thân mật, khẩu mật, ý mật. Mình nói cách khác là gì? Miệng cũng chân ngôn, ý cũng chân ngôn, và việc làm cũng chân ngôn. Thân cũng đà ra ni, miệng cũng đà ra ni, và ý cũng đà ra ni. Đà ra ni là gì? Đà ra ni là chân ngôn, true words. Cho nên người ta dịch cái chữ thần chú gì đó, lúc nào người ta cũng dịch ra tiếng Anh là the true words to be reborn in pure land. Đó là chân ngôn vãng sanh tịnh độ. Hay là mình, nếu mình nói với mình là vãng sanh tịnh độ thần chú, thì thần chú hay là đà ra ni hay là chân ngôn, thì anh làm được điều này, anh nhất định vãng sanh. Chân ngôn làm sạch pháp giới. Trước khi anh đi ra tụng kinh, anh chuẩn bị tinh thần. Chuẩn bị tinh thần là anh tịnh pháp giới của tâm. Rồi anh đắp y, từ khi mình mặc áo tràng anh đắp y, anh không có nói tầm bậy tầm bạ gì, không cười giỡn gì nữa hết, để chân ngôn của khẩu. Và bây giờ cái sự đi đứng của mình, một khi mặc áo tràng vào, một khi đắp y rồi, thì đi đứng của mình phải có chánh niệm, phải khoan thai. Đó là chân ngôn của thân. Mà thân miệng ý cùng một lúc thì một người làm được, hai người làm được, trăm người làm vậy, tự nhiên đạo tràng yên phong phách. Thỉnh thoảng trên chánh điện lao nhau, ở dưới này thầy làm gì để cho ở trên nó yên? Một tiếng chuông, thì một tiếng chuông đó là gì? Chân ngôn. Một tiếng chuông đó là gì? Là mudra ignore, là mẫu đà ra ignore. Tê đế di đế mẫu đà ra yết noa, ta bệ ra sam Phật Phạm Đô, ấn thô na mà tỏa. Tất cả như vậy đều được tôi đưa qua bờ bên kia, tôi đều làm giúp. All of you I have been helped. Thì cái câu đó, từ cái câu mà mẫu đà ra yết noa ta bệ sam Phật Phạm Đô ấn thô na mà tỏa, những câu đó tiếng Anh họ dịch có một câu một gọn thôi: all of these happy beings to be my guards. Bây giờ mình vậy là mình xong 137 câu của đệ nhất Lăng Nghiêm. Bây giờ mình qua đệ thứ hai. Ở trong cái bản nó để chữ hội đó, con thấy không? Nhất đệ nhất hội Thầy thấy trong cái bản chia đệ phải không? Trong cái bản tuyên đệ là gì? Hội phải không? Chưa hội phải không? Hội 1, hội 2 đó. Trong phong cái trang con mới dở đó, thấy chữ hội đầu tiên không? Nó để gì? Đệ nhị hả? À, đệ đệ nhị tức là phần thứ hai. Có chỗ họ để đủ luôn là đệ nhất hội, đệ nhị hội. Tiếng Anh nó dịch là assembly, the second assembly, the first assembly. Thí dụ như mình niệm Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát đó, thì cái chữ hội đó đó. I pay respect to the Buddha, Bodhisattva in the Great Compassion Assembly. Đại Bi Hội Thượng Phật. Cái hội này là hội Đại Bi, gồm có Phật và Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát là con xin kính lại các vị Phật Bồ Tát ở trong cái Pháp Hội Đại Bi. Homage to the Buddha, the Bodhisattva in the Great Compassion Assembly. Cho nên tất cả đều có cái hội hết. Và đệ nhị hội, đầu tiên vô là chữ ô hồng. Thật ra cái chữ ô hồng là tiếng phiên âm thôi. Chữ nguyên nó chỉ một chữ thôi. Ôm án. Không, thấy không? Chữ ôm một chữ một mà âm lại là hai chữ ô hồng. Chữ án có nhiều cách viết phải không? Nhưng khi mình viết ra trong mình họa cái chữ đó, chữ này là đơn giản nhất. Khi mình bắt cái ấn lên mình vẽ chữ mô ly nước á, thì các vị sẽ vẽ chữ gì? Tại sao mình viết cái chữ án? Đây là linh tự. Miracle word. Miracle letter. Linh tự. Và nơi nào có cái chữ án xuất hiện thì nơi đó được sự thanh tịnh. Bây giờ mình nếu mình không biết viết chữ phạn, mình viết chữ án tiếng Việt cũng được, tùy mình. Mình không cần phải viết tiếng phạn. Cái hồi chùa mình kỷ niệm 30 năm thì mình có làm cái sâu chuỗi. Và trong cái sâu chuỗi đó, một mặt mình để cái logo của chùa, mặt bên kia mình để chữ án. Thì nhìn như số 30 vậy đó. Tại mình cái chữ nguyên thủy. Cái thì có mấy cô, mấy vị nói: Đây nè, chuỗi này là kỷ niệm chùa 30 năm là thấy số 30 không? Tại vì chữ án nó viết nhìn như số 30 vậy. Thì cái chữ án là một cái chữ phạn. Và trong cái mật, trong mật giáo đó, thì cái chữ này rất là quan trọng. Cho nên thậm chí các vị mà người ta ngồi, người ta quán trước khi người ta trì chú, người ta quán cái chữ án ngay cái chữ trán này. Và nó phát lửa tỏa sáng ra để làm gì? Làm thanh tịnh. Cho nên trước khi mà người ta ngồi, người trước khi người ta trì chú, mà các vị mà chuyên về mật tông, thậm chí sâu chuỗi người ta cũng phải gia trì. Cầm sâu chuỗi lên tay này bắt ấn. Và cái đó gọi là gia trì sổ châu, thần chú. Trì cái chú để làm gì? Để làm cho cái sâu chuỗi đó nó được thanh tịnh. Và trước đó là còn phải tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh khẩu nghiệp, tịnh tam nghiệp, vân vân. Thì cái chữ án là một linh tự. Khi mình đi đâu, mình làm gì, mình bị ngủ, mình bị nằm mơ, mình ác mộng, mình nhắm mắt lại mình quán chữ án. Và các vị nào mà hay gia trì nước tịnh mà nhớ viết cái chữ, cái cách đó. Không, án lam. Biết chữ án lam không? Tiếng của người ta đọc có một chữ thôi, ôm. Thí dụ mình đọc án mani, ôm mani. Mình đọc là bát nhi, tiếng của người ta là thạch ni. Không. Ôm mani thạch ni hùng. Ôm mani thạch ni hùng. Có khi nó thêm chữ ăn sao mình mới đâm lại án mani bát di hồng. Cái chỗ là án mani bát ri hồng, nó là chữ phiên âm. Mình muốn âm bát mi, phát ri gì cũng được. Còn nếu mình muốn đọc nguyên âm thì mình đọc. Hỏi là mình nói đọc vậy linh hơn hay không? Giống nhau thôi, phải không? Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Linh cũng tại mình, không linh cũng ở nơi mình. Giờ mình đọc tiếng Phạn, mình đọc râm rắp vậy, nhưng mà tâm mình không thành thì cũng linh. Mình đọc mà mình chí tâm, dù đó là chữ phiên âm vẫn linh diệu như thường. Bằng chứng là xưa giờ các tổ mình đọc chú Đại Bi cũng bằng cái tiếng phương âm, rồi mình cũng đọc tiếng phương âm, có sao đâu, vẫn linh diệu như thường. Rồi bây giờ mình nói chữ án ha. Chữ án có nhiều nghĩa lắm. Ở đây mình đưa ra ba nghĩa thôi. Một á, chữ án là dẫn sinh. Dẫn là hướng dẫn, hướng dẫn để mình sinh ra tất cả công đức. Có nhiều khi một lời dạy của thầy, nhiều khi nó ngắn gọn, mình không hiểu tại sao, nhưng mình cứ làm đi. Hồi nhỏ mấy chú mình mỗi lần làm gì sai là bị phạt, đúng không? Thì cái phạt đơn giản nhất là gì? Đi quỳ hương. Có nhiều khi thầy nói mấy đứa lên quỳ hương đi, thì có người thì biết lý do, có người thì nói ủa ông sư huynh mình làm mà tại sao mình bị, sao mình cũng lên quỳ hương. Mà nhớ hồi nhỏ quỳ hương là cái gì nữa, Tịnh Tạng nhớ không? Khi mình quỳ thầy để gì trên đầu mình? Thầy để cái linh. Mấy chú là trung hạnh trung đức ngày xưa là mỗi lần bị phạt là thầy để cái linh ở trên đầu, lên chánh điện thắp cây nhang lên quỳ, xong quỳ thẳng lưng nha, để cái linh trên đầu, mãi cái linh mà rớt là coi như không tính. Cho nên nó nghiêm chỉnh, nó quỳ lắm. Mà nó nhờ nó quỳ như vậy cho nên sao sau này nó quỳ nó không có mệt. Thì trong khi một cái phạt của thầy như một cái chữ án, nó dẫn sinh cho mình được cái công đức. That bring us, nó gai mình đi tới cái chỗ công đức. Mà trong cuộc sống này mấy đứa lên, có nhiều đứa lên xin thầy này, lên xin thầy kia, mà có những cái thầy cho và những cái thầy không cho. Nếu mà mình tư duy thì mình sẽ hiểu được đó là một chữ án của thầy, vì nó dẫn mình đi tới cái chỗ tu tập. Hồi nhỏ mấy chú mà lên lại sám hối, thầy quỳ thầy đứng ở đâu ai nhớ? Thường lên làm lễ những năm đầu thầy đứng ở cái chỗ bây giờ đang livestream, thầy đứng ở dưới đó đó. Để làm gì? Để thầy nhìn cái mông, lại mà chổng mông là coi như không tính, nhớ không? Cho nên thầy lúc nào mà hồi xưa là lại kinh Pháp Hoa nha, lại mỗi chữ một lại. Sáng nào 9 giờ cũng lên lại kinh Pháp Hoa. Mà lại đứng ở phía sau, thầy đứng ở phía sau. Mà thể mà lại xuống rồi là thầy nhìn. Chú nào mà lại mà khi xuống rồi mà hai cái chân không duỗi ra, mà lười mà co cái chân lại để lát đứng dậy cho nó lẹ đó, là đứng cái quỳ lại kiểu đó là cái mông nó cao lắm. Thì mặc dù mình khó như vậy, nhưng mà nếu mình thực hiện đúng như vậy thì tự nhiên mình sao? Mình có công đức, mình thành tựu được việc lớn. Thì cái đó phải án không? Đó là dẫn sinh. Mà dẫn mình sinh cái gì? Sinh cái công đức. Ví dụ có nhiều huynh đệ lên xin thầy việc gì, thầy nói họ không được. Mà không được đó có nhiều khi không giải thích, nhưng mà mình làm đi mình sẽ được. Thầy thương mình chứ, thầy đâu có muốn mình lỗ lã cái gì hay là ghét bỏ mình gì. Nhưng mà có những cái mình nên no, và có những cái mình có thể yes. Cái nghĩa thứ nhất của chữ án là dẫn sinh. Cái nghĩa thứ hai của chữ án là gì? Là hàng phục. Hàng phục cái gì? Hàng phục những cái mà nó không có mang lại cái lợi ích cho mình. Có một Phật tử đang rất là buồn cha mẹ, tại vì chăm sóc và làm rất nhiều cho cha mẹ, nhưng mà cha mẹ không bao giờ biết trân quý. và lúc nào cũng làm cho người kia rất là buồn khổ, nói câu nào ra cũng làm cho họ khó chịu vô cùng. Và đôi khi họ muốn buông bỏ, họ muốn tiếp tục, họ muốn làm cái chuyện đó nữa, nhưng mà là không làm thì sợ mình mang cái tội bất hiếu, mà làm thì rất khó chịu. Thầy Hy hỏi ý thầy, thầy mới nói thầy hiểu cái tâm trạng, nhưng mà thôi bây giờ nghĩ về đi, nhiều khi mình ráng một chút nhưng mà sau này mình không có hối hận. Tại nhiều khi á, một cái chút mà mình thỏa mãn cái cơn giận tức của mình thì mình sẽ hối hận về sau. Nếu mà lỡ cha mẹ trăm tuổi, rồi có những bậc cha mẹ giận con, tức con đến mức độ là nhiều khi muốn làm một cái điều gì đó cho nó chết cho rồi đi, để mình khỏi phải bực tức nữa. Nhưng mà rồi sao, cha mẹ phải thương con thôi. Thì nếu mình vượt, mình hàng phục được cái cơn nóng giận của mình đó, cái đó là án. Thường thường ví dụ vậy nè, thầy ví dụ ha, thí dụ bây giờ mình bị đau cái vai, thì bác sĩ tới bấm huyệt cho mình, mà trong khi người ta bấm xuống như vậy mình đau thấu trời đi, nhưng mà mình biết rằng sau cái đau này á sẽ rất là dễ chịu, tại vì nó đã thông được cái chỗ đó. Thì trong khi mình chịu được cái đau đó đó, nó là gì? Nó là hàng phục, nó là án, nó là taming. Tại vì if you able to taming the moment that you feel that you unable to, but after you over, that bring you to the merits. Cho nên là từ cái hàng phục nó dẫn mình tới chỗ dẫn sinh. Hiểu ý không? Và cái nghĩa thứ ba của chữ án là gì? Là ủng hộ. Ủng hộ là support, là protect. Cho nên tại sao các vị mà đứng ở trước cửa kêu là hộ pháp, tiếng Anh dịch là Dharma Protector, đúng không? Tức là mình protect Dharma. Nhưng mà nếu thầy giải thích, trước khi mình trở thành người hộ pháp thì mình phải được pháp hộ. Before you become the one who protect the Dharma, let the Dharma become your protector. If you have no Dharma, nếu mình không có pháp thì mình biết cái gì để mình protect? Mà trước khi mình trở thành một lực sĩ để bảo hộ thì trước hết những cái gì đó họ dạy mình để trở thành một lực sĩ. Cho nên hộ pháp, mà trước khi hộ pháp là phải pháp hộ. Mình làm sao mình có pháp để hộ mình, hộ thân, hộ miệng, hộ ý, thân khẩu ý. Cho mình mà hộ, mặc dù mình không là gì, mình là chỉ là cái, mình chỉ là guardian thôi, nhưng mà tại sao mình đứng ngay cửa? Coi vậy chứ, những mình thấy mấy người security không? Họ đứng ở đâu? Đứng ngay cửa. Người ta mua, người ta còn phải chen lấn, chứ còn những người security lúc nào cũng đứng ngay cửa, oai phong lắm. Và bất cứ người nào bước vô họ đều biết hết. Cho nên những người hộ pháp phải đứng ở cửa, mặc dù cái đó là cái job thôi, và thậm chí mình nói là cái đó là cái small job, nhưng mà có họ xuất hiện thì người nào mà muốn quậy phá không dám. Tại sao? Tại vì cái tên của họ là security, cái tên của họ là bảo hộ. Cho nên thường các vị người ta muốn thanh tịnh thân tâm, ta ngồi tịnh tâm, ta quán chữ án ở trên đỉnh đầu, ở nơi mặt, rồi dụ vậy đó. Để làm chi? Chữ án đó là gì? Để bảo hộ, hiểu không? Để protect, để cho tất cả mọi cái sự an định. Cho nên khi mà mình, đây là pháp mật, là mật giáo, nhưng mà nếu mình từ cái mật giáo đó mình giải thích, mình hướng dẫn, thì nó trở thành ra hiển giáo. Cho nên trong mật giáo vẫn có hiện giáo. Có những cái mình làm trong âm thầm nhưng mà nó dẫn tới công đức, đó là an. Có những việc mình làm trong âm thầm nhưng mà nó dẫn tới sự thành tựu. Thường thường á, những cái người nghệ sĩ á, người ta đóng phim hay á, một phần là do tài năng mà, phải không? Nhưng mà tất cả những cái bộ phim phải có cái người nào để hướng dẫn cho anh ta. Tiếng Anh nó kêu là gì? Director, gọi là đạo diễn. Bất cứ một bộ phim nào ngắn dài đều phải có đạo diễn, tại vì họ chỉ đạo cho mình cái cách diễn đạt, gọi là đạo diễn. Và tiếng Anh nó gọi là director. Người đó phải direct mình mới biết việc và làm đó của mình. Người xấu phải diễn làm sao, người hiền phải diễn làm sao, buồn khổ phải diễn làm sao, vân vân. Và cho cái có cái người đó họ dẫn mình. Cho nên ở trong cái hiển đó, rồi cái ông đạo diễn đó đó, người ta diễn mà cái người kia họ diễn hay quá đi, mình coi xong mình khen cái người đó đóng phim quá hay. Nhưng mà ai biết rằng cái người đó thành tựu được là do ai? Do cái ông đạo diễn đứng phía sau. Dĩ nhiên là nhiều yếu tố, nhưng mà đó là một cái ví dụ. Cho nên nó có những cái nó rất mật, nhưng mà chính cái mật đó đó, nó tới cái chỗ viên mãn, thì nó dẫn tới chỗ, chính cái mật đó nó dẫn mình tới chỗ thành tựu. Tại có những cái việc làm mà mình hô hát, mình gì, mình hô hào quá nó không xong. Có những việc làm trong cái tĩnh lặng mà nó thành tựu. Cho mình vì vậy mà Phật giáo có cái chữ gì, ba la mật, paramita. Mình làm cái việc gì trong cái viên mãn của tự tâm, ngay cái tự tâm mình phát ra nó đã là ba la mật rồi. Thì mình giúp người đó, thấy người đó khổ, khởi lòng từ bi, biết được cái họ cần, và biết được cái khả năng mình có thể giúp, biết được mình có thể giúp tới đâu, làm hết lòng, làm viên mãn ngay cái việc làm đó, và không đặt một vấn đề gì nữa hết, là mình ba la mật. Họ nhớ mình không? Họ có ghi tên mình không? Không sao hết, giờ tâm tôi đã ba la mật. Tôi biết anh khổ, những gì anh cần, tôi biết tôi có khả năng tôi giúp được tới đó, và tôi làm với lòng từ bi, với trí tuệ và với sự hài lòng, sự hoan hỷ, tôi viên mãn. Thì ngay nơi mình đã là ba la mật. Cho nên chữ án nó có nhiều cái nghĩa, nhưng đây mình nói ba nghĩa. Dẫn sinh, hay gì nữa, hàng phục và bảo hộ. Án means the direction. Mình làm việc gì mình cũng phải biết được cái hướng của mình đi. Mình đi mà mình không biết hướng, mình làm không có biết làm, mình làm gì thì mình làm sao. Cho nên làm gì phải có một cái hướng của mình, mà nhớ là cái hướng đó phải dẫn mình đi tới cái chỗ thành tựu. Cho nên mỗi lời nói của mình, mỗi việc làm của mình, nếu mình có tư duy thì nó sẽ làm một cái chữ, nó là chữ án, nó là dẫn sinh, dẫn mình tới cái chỗ để mình được sinh ra các cái pháp lành. Cho nên bắt đầu những cái câu thần chú bắt đầu từ chữ ôm. Cho nên nó gọi là gì, nó là một cái chữ, nó là beginning syllables, nó là một cái chữ để nó dẫn các âm. Mà những cái người mà người ta nhiều khi người ta trì có một câu đó, mà cái âm điệu của người ta làm cho mình cảm thấy sao rất là mạnh. Mở thử, lâu lâu mở thử, ta đọc một chữ thôi, một syllable thôi, ôm, mà cái âm của người ta làm cho mình cảm thấy trở về, không còn bị phân tâm nữa. Giờ có nhiều người ta trị bệnh bằng âm thanh, phải không? Có những cái chuông á, tất cả cái tiếng chuông nó khác nhau, và có những người ta chữa bệnh cho người đó bằng những cái tiếng chuông đó. Rồi một chữ ôm thôi mà mình âm ra thành hai chữ ô hồng, chứ thật ra là một chữ thôi. ô hồng, vị sắc ít no, tất cả tiên chúng. Tất cả tiên chúng là rị sắc ít no. Bác lạc xá tất đa là ca ngợi tán thán. Bác đát tha già đô sắc ni sam là cái đỉnh của Đức Như Lai. Thì bây giờ cái câu ba câu đó là tất cả tiên chúng, thiên chúng, tiên chúng ca ngợi cái đảnh tướng của Đức Như Lai. Tại sao cái đảnh tướng đó được ca ngợi? Là biểu tượng cho cái định lực. Thôi mình dừng ở đây ha. Tại vì khi mình bước qua câu hổ hồng là mình đi qua một câu khác. Mình dừng ở đây. Tới hôm nay mình học tới 144. Ô hồng, vị sắc ít ngoa, bác lạc xá tất đa, tác thác tà già đô sắc ni sao. Tất cả thiên chúng, tiên chúng ca ngợi đảnh tướng Đức Như Lai. Đại chúng hồi hướng nghỉ 7:30 tụng kinh.